là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua là ghi nhận Văn Yên với công tác đền ơn đáp nghĩa. Tiếp đó là phản ánh những đóng góp của lực lượng cảnh sát cơ động trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị giao ban khối nội chính và ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nhằm đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu thời gian tới các cơ quan nội chính tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế phù hợp liên quan đến công tác tư pháp, phòng ngừa phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực trong các hoạt động tư pháp, trong thanh tra kiểm tra. Đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh, an toàn xã hội gây bức xúc trong dư luận. Tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị báo cáo về đồ án quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Đồ án quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự kiến đến năm 2030 sẽ đón 1,5 triệu khách, năm 2040 đạt 4,5 triệu khách. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương và đơn vị tư vấn thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị và các văn bản chỉ đạo kết luận có liên quan, khẩn trương hoàn thiện đồ án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo thời gian tới tập trung tuyên truyền chủ trương chính sách, những thành tựu trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, tích cực đấu tranh với các luận điệu sai trái, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tuyên truyền động viên khuyến khích cán bộ đảng viên và nhân dân sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, giữ gìn kỷ luật, phát ngôn, không chia sẻ, bình luận và phát ngôn đối với những thông tin chưa được kiểm chứng sai sự thật. Trong tuần qua, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022 và đón nhận huân chương chiến công. Tặng hoa và phát biểu chúc mừng lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã biểu dương những thành tích, chiến công vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh Yên Bái 60 năm qua, đồng thời yêu cầu lực lượng cảnh sát nhân dân công an tỉnh Yên Bái quán triệt sâu sắc, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, nhà nước. Lực lượng cảnh sát nhân dân Yên Bái tiên phong gương mẫu trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tăng cường chiến đấu phòng chống tội phạm, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, chiều ngày 20 tháng 7, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận, 98 tuổi, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, có hai người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Hao, 90 tuổi, tại thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, có con trai duy nhất hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Hiền, 92 tuổi, tại thôn 7, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, có hai con trai là liệt sĩ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đến thăm hỏi động viên và tặng quà gia đình bệnh binh Lộc Văn Xuyên ở thôn Đồng Cát, xã Kiên Thành, là bệnh binh tiêu biểu trong phát triển kinh tế, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật tại địa phương. Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh công hiến to lớn của các mẹ và gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện Trấn Yên tiếp tục quan tâm chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Tuần qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tiến độ, kết quả triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi tăng cường, mũi nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tăng cường tuyên truyền về lợi ích hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, cảnh báo về các biến thể mới của Omicron, hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19. đồng chí giao Sở Y tế tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng phương án phòng chống dịch trong tình hình mới. Tuần qua, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi nhận nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt xuống bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái dự kiện diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tại sân vận động thị xã Nghi Lộ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tại huyện Mù Căng Chải sẽ tổ chức festival dù lượn bay trên mùa vàng tại đèo Khao Phạ, bay trên miền danh thắng bằng máy bay trực thăng, giải chạy marathon, lễ mừng cơm mới, hoa tứ giày. Huyện Văn Chấn sẽ tôn vinh cây chè Suối Giàng, đêm tiệc chè Suối Giàng. Huyện Trạm Tấu tổ chức hành trình chinh phục đỉnh Tà Chi Nhù, Tà Xùa, ngày hội văn hóa các dân tộc Bông Trạm Tấu, lễ hội gầu tàu. Qua kiểm tra, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh, đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, quảng bá các hoạt động chương trình, tiếp tục xây dựng lễ hội trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Thông qua các hoạt động đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện để thu hút các nguồn lực phát triển du lịch. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên luôn thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội. Từ đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Năm 1977, ông Nguyễn Đức Vượng ở thôn Tân Thành, xã Đại Phác, huyện Văn Yên lên đường tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nam và bị thương mất trên 81% sức khỏe. Do chiến tranh, ông mất giấy chứng thương và đến tháng 9 năm 2021, trưởng ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên đã giúp ông hoàn thiện hồ sơ để được trợ cấp của nhà nước với mức gần 1 triệu 700 ngàn đồng. Tháng 3 năm 2022, quân khu 2 hỗ trợ gia đình ông 80 triệu đồng. Cùng với sự giúp đỡ của các cấp các ngành, gia đình ông xây được căn nhà cấp 4 khang trang với diện tích trên 100m². Thương binh 4/4 Nguyễn Đức Vượng, thôn Tân Thành, xã Đại Phác, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Làm ở chế độ này thì tôi đầu tiên tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến những người có công như chúng tôi, là anh em thương bệnh binh. Tôi cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự Quân khu 2 của tỉnh Yên Bái và Phòng Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên, cơ sở địa phương đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi được một cái vốn đấy, hỗ trợ gia đình tôi làm nhà trong cái dịp này. Đấy, từ đây là một cái động lực rất to lớn đối với gia đình để gia đình tôi là cố gắng xóa đi cái căn nhà tạm và xây được căn nhà kiên cố và vững chắc như ngày hôm nay.
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần ở thôn Tân An, xã Đại Phác, huyện Văn Yên có hai người con trai là liệt sĩ hy sinh ở chiến trường miền Nam và một người bị thương hạng 4/4. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, hàng năm các cấp các ngành và chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm sóc và phụng dưỡng mẹ. Đặc biệt trong dịp lễ Tết, thăm hỏi động viên mẹ vơi bớt những nỗi đau, sống vui, sống khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương giàu đẹp. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần, thôn Tân An, xã Đại Phác, huyện Văn Yên nói.
Tôi có hai người con hy sinh ở chiến trường miền Nam, một người con là thương binh. Cảm ơn các vị đã quan tâm đến mà thăm hỏi tôi thì tôi xin cảm ơn thôi.
Xã Đại Phác, huyện Văn Yên hiện có 55 người có công với cách mạng, trong đó có một mẹ Việt Nam anh hùng, 39 thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học da cam đã được hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền chi trả hàng năm trên 90 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Phác, huyện Văn Yên cho biết.
Hàng năm thì cũng chỉ đạo các ngành và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, thế và các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn thường xuyên tổ chức những cái hoạt động. Ngoài cái việc mà nhận và chi trả trợ cấp đầy đủ cho các đối tượng ở trên địa bàn thì đối với địa phương chúng tôi đã thành lập một cái quỹ gọi là quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thì hàng năm cứ mỗi dịp nhân dịp 27 tháng 7 và các dịp lễ Tết thì chúng tôi đã thành lập đoàn xuống để thăm hỏi động viên và chia sẻ với các đối tượng và nắm đồng thời là nắm cái tâm tư nguyện vọng của các đối tượng chính sách ở trên địa bàn để người ta tham gia với Đảng bộ, chính quyền về cái phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đặc biệt là để cho các đối tượng tham gia góp ý vào các hoạt động của địa phương đối với công tác thương binh xã hội trên địa bàn. Thì đối với năm nay thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tổ chức một số hoạt động như sau. Thứ nhất là chỉ đạo các thôn tổ chức các cái buổi tuyên truyền về các cái chế độ chính sách đối với người có công. Vấn đề thứ hai là chúng tôi sẽ chuẩn bị đến 27 tháng 7 tới đây thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi gặp mặt tọa đàm ở tại Ủy ban dân xã và tổ chức một số hoạt động, ví dụ như dâng lễ ở nhà bia tưởng niệm, thế mà tổ chức tọa đàm gặp mặt đối với đối tượng người có công ở trên địa bàn, và tổ chức chỉ đạo các trường học, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp sẽ có những cái món quà ý nghĩa để tặng cho các cái đối tượng chính sách.
Mất 61% sức khỏe trên chiến trường miền Nam, bệnh binh 2/3 Nguyễn Quang Minh ở tổ dân phố số 3 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Sau khi hoàn thành nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, ông đã trở về địa phương năm 88. Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, ông đã mạnh dạn phát triển kinh tế, tham gia công tác xã hội ở địa phương. Hiện ông đang là phó bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 3 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Bệnh binh 2/3 Nguyễn Quang Minh, tổ dân phố số 3 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói.
Bản thân chúng tôi cũng đã được Đảng, Nhà nước rất là quan tâm. Bản thân thì cũng vươn lên trong cuộc sống bằng mọi cách, không chịu những cái tụt hậu với xã hội. Thì chúng tôi đã vươn lên và phát triển kinh tế hộ gia đình. Ngoài ra thì chúng tôi có tham gia cái công tác xã hội địa phương và nhiều năm liền tôi đã tham gia cái công tác cán bộ bán chuyên trách của cộng đồng dân cư. Về cái chế độ bây giờ tôi đang được hưởng là chế độ bệnh binh 2/3 được trên 3 triệu đồng mỗi tháng. Và cái cuộc sống giáo dục gia đình và con cháu thì chúng tôi là những người mà hơn ai hết thì rất thấu hiểu cái nền giá trị độc lập tự do của dân tộc. Cho nên chúng tôi đã giáo dục tuyên truyền con cháu gia đình và dòng họ luôn phát huy giữ cái bản chất của người bộ đội Cụ Hồ.
Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, huyện Văn Yên có trên 8.000 người tham gia hoạt động kháng chiến được nhà nước tặng thưởng huân huy chương, 43 mẹ liệt sĩ được nhà nước phong tặng truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng, 11 cán bộ tiền khởi nghĩa, 342 người bị nhiễm chất độc hóa học, 382 thương binh, 139 bệnh binh và 653 liệt sĩ đã nằm lại các chiến trường. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Văn Yên đã chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 4.856 lượt đối tượng với số tiền gần 10 tỷ đồng, thực hiện chính sách điều dưỡng cho 141 người, trợ cấp một lần cho 286 đối tượng với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Thẩm định giải quyết 81 hồ sơ thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, phối hợp với Quỹ Thiện Tâm tặng quà cho 6 thương bệnh binh, tổng số tiền 90 triệu đồng, tuyên truyền vận động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa được trên 600 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này cùng với nguồn ngân sách và hỗ trợ của các nhà hảo tâm, huyện đang tiếp tục hỗ trợ làm nhà cho các đối tượng người có công với cách mạng. Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, chính quyền cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức thăm hỏi và tặng 543 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và huyện cho các đối tượng chính sách, tổ chức các đoàn đại biểu lãnh đạo huyện thăm và tặng quà cho các gia đình người có công và chính sách triển khai các hoạt động giúp đỡ các gia đình thương bệnh binh, liệt sĩ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống. Ông Cao Văn Chỉ, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Văn Yên nói.
Trong cái thời gian tới, thì để thực hiện tốt các cái chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện Văn Yên, thì phòng sẽ tiếp tục chủ động tham mưu với Ban Thường vụ ủy cũng như là Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên. Cái thứ nhất là thực hiện đầy đủ, kịp thời các cái chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh cũng như là các cái đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, không để sót, không để thiếu. Thứ hai, chúng tôi sẽ huy động các cái nguồn lực để giúp đỡ các cái hộ gia đình là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ cũng như là các cái đối tượng người có công khác để làm nhà cũng như là giúp đỡ, hỗ trợ đột xuất để các cái hộ gia đình có cái cuộc sống được tốt hơn.
Những hoạt động đền ơn đáp nghĩa cụ thể thiết thực được Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Yên thực hiện trong thời gian qua đã phần nào động viên kịp thời và làm vơi dịu nỗi đau chiến tranh đối với các gia đình. Những nghĩa cử cao đẹp đó không chỉ tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã cống hiến hy sinh cho độc lập dân tộc mà còn góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị xã hội và phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Văn Yên ngày càng giàu mạnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trước những diễn biến phức tạp về tình hình an ninh trật tự, thời gian qua lực lượng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh Yên Bái luôn phối hợp cùng các lực lượng chức năng và cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Hiện nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái tương đối ổn định. Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng phạm tội còn nhiều diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm có chiều hướng gia tăng. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, với phương châm ở đâu có điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự là ở đó có lực lượng cảnh sát, bảo vệ và cơ động. Đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ nhanh và hiệu quả. Đại úy Lê Duy Khánh, Phó Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát Bảo vệ Mục tiêu, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Yên Bái nói.
Chúng tôi phải có những biện pháp thì như là tăng cường các buổi học tập, nâng cao cái về kiến thức về chính trị, về sinh hoạt cũng như là về quân sự võ thuật để các đồng chí có thể tham gia bảo vệ những mục tiêu trọng điểm của tỉnh Yên Bái. Với những mục tiêu này thì có những sự việc xảy ra như là tập trung đông người, với những phương án mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thì với các chiến sĩ cũng như là cán bộ có kinh nghiệm được thường xuyên là đan xen giúp đỡ nhau để triển khai tốt công việc tiếp xúc với người dân cũng như là những người đến liên hệ làm việc tại các cơ quan chủ quản.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ và cùng các lực lượng khác đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, lực lượng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh còn luôn tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng chiến đấu, vũ trang tuần tra, canh gác bảo vệ mục tiêu quan trọng, các chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái, trọng tâm là tham mưu cho công an tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo luật cảnh sát cơ động và nhiều dự thảo luật quan trọng khác có liên quan. Đại úy Trần Thị Hoa, đội cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Yên Bái nói.
Đối với lực lượng cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang tập trung chiến đấu, thường xuyên phải thực hiện các nhiệm vụ đột xuất nguy hiểm, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ phải có sức khỏe, thường xuyên tập luyện, có bản lĩnh tư tưởng chính trị vững vàng. Bản thân thì là yêu nghề, phải cố gắng để hoàn thành, cố gắng là dù công việc nhà cũng như công việc cơ quan là luôn phải sắp xếp cho phù hợp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ạ.
Để ngăn ngừa hành vi phạm pháp nơi công cộng, nhất là trộm cắp, cướp giật, tụ tập gây mất an ninh trật tự, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, đơn vị đã tổ chức các tổ tuần tra vũ trang độc lập trên các tuyến địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, nhất là thời điểm về đêm và sáng sớm. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã tổ chức trên 13.000 ca tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu tại vọng gác cố định. Đối với lực lượng cảnh sát cơ động đã duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến đấu, tổ chức trên 300 ca vũ trang tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch thường xuyên, cao điểm với trên 4.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, tiến hành kiểm tra xử lý 250 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 7 giấy tờ các loại, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng ngừa phát sinh tội phạm, góp phần cùng với lực lượng công an tỉnh đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại úy Đào Mạnh Cường, Phó Đại đội trưởng Đội Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Yên Bái trao đổi thêm.
Lực lượng Cảnh sát Cơ động sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất, tăng cường tối đa, huy động tối đa các lực lượng trang thiết bị đã được trang cấp của đơn vị, tiến hành tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Hai, tăng cường công tác giáo dục quản lý, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, các quy định thông tư của Bộ Công an, quy trình công tác của lực lượng cảnh sát cơ động. 3. Tiến hành rà soát xây dựng các phương án, các tình huống, xử lý các tình huống trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm và tiến hành tuyên truyền nhắc nhở đối với nhân dân để người dân tham gia giao thông có thể hiểu và góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh luôn phối hợp với công an các phường trên địa bàn thành phố duy trì tốt hoạt động của cụm an toàn về an ninh trật tự nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu bảo vệ, tổ chức nhiều đợt thực tập phương án bảo vệ mục tiêu, hướng dẫn phối hợp giải quyết các trường hợp công dân khiếu kiện, đồng thời tập trung chấn chỉnh tư thế tác phong trong khi làm nhiệm vụ và tiếp xúc với nhân dân cho lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu, triển khai công tác gác nghiêm ở các mục tiêu trọng điểm của tỉnh được cán bộ và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Để tăng cường khả năng chiến đấu, mỗi cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an tỉnh Yên Bái luôn nêu cao tinh thần luyện tập, chăm chỉ rèn luyện, tham gia diễn tập thực binh các phương án. Trong những buổi huấn luyện, ngoài những thế võ truyền thống của ngành, các cán bộ chiến sĩ còn phải học tập rèn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí, các tư thế vận động chiến trường, vượt chướng ngại vật, vượt sông suối, kỹ năng bơi lội và các bài rèn luyện thể chất để có được sức lực dẻo dai, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong những tình huống khó khăn, nguy hiểm khi đối diện với tội phạm. Thượng tá Phạm Hoàng Thắng, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian qua thì Phòng Cảnh sát Cơ động trước hết là chấp hành theo cái sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh và chủ động triển khai xây dựng các kế hoạch chỉ tiêu công tác ngay từ đầu năm. Và chúng tôi tập trung vào công tác huấn luyện nâng cao, đặc biệt là công tác huấn luyện nâng cao, rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó thì cũng thường xuyên tổ chức giao ban, rồi kiểm tra lại các nhiệm vụ, mục tiêu công tác mà đã đề ra. Và cùng với cán bộ chiến sĩ là bám sát vào những nhiệm vụ để đảm bảo công việc tốt hơn trong thời gian tới. Thì chúng tôi một là vẫn tập trung vào sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh và các yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra. Và trong đó thì chúng tôi sẽ tổ chức thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát an ninh trật tự, như là kiểm soát về công tác về đảm bảo giao thông trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ nâng cao hơn nữa công tác huấn luyện, rèn luyện để mà sẵn sàng chiến đấu và tập trung vào công tác chuẩn bị về các cái cơ sở vật chất như trang thiết bị để mà có đầy đảm bảo về quân số cũng như là phương tiện, kỹ thuật cũng như là vũ khí để sẵn sàng ra quân trong mọi tình huống đề ra.
Do đặc thù công tác Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động đa phần là lực lượng trẻ, vì vậy ngoài huấn luyện nghiệp vụ, cấp ủy đơn vị luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức chấp hành điều lệnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đặc biệt là tinh thần rèn luyện sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động cũng luôn chú trọng phát động nhiều phong trào thi đua để khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân. Với những thành tích đạt được, những năm qua, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động đã vinh dự, nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiều năm liền được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen, đơn vị tiêu biểu xuất sắc.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị thính giả, với nhiều giải pháp trong thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến hết năm 2021, tỉnh Yên Bái đã có gần 100 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh cũng đã có 3 huyện, thành phố tổ chức đánh giá 14 sản phẩm OCOP cấp huyện. Đạt chuẩn OCOP được xem là tấm vé thông hành giúp các hợp tác xã tạo liên kết chuỗi giá trị, tăng sức tiêu thụ, từ đó góp phần phát triển kinh tế tập thể hiệu quả và bền vững. Phát huy tiềm năng lợi thế về cây lương thực có hạt, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 8 sản phẩm gạo đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao cấp tỉnh. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sản phẩm gạo Sẻng Cù, một sản phẩm OCOP của thị xã Nghĩa Lộ.
Mường Lò, mảnh đất được nhắc đến là vùng đất tổ của người Thái Đen với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Nơi đây còn được mệnh danh là vùng gạo trắng nước trong với một loại gạo ngon nước tiếng gần xa. Đó chính là gạo Sẻng Cù, thứ gạo đã trở nên quen thuộc và không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của người dân Yên Bái và nhiều địa phương trong cả nước. Muốn ăn gạo trắng nước trong, vượt qua đèo Ách vào trong Mường Lò. Câu ca như định danh cho vùng đất chủ phú với sản vật nổi tiếng riêng có và bậc nhất vùng Tây Bắc. Nằm lọt giữa trùng điệp núi rừng quanh năm mây phủ, được tiếp thêm nguồn nhựa sống bởi dòng suối Thia Hiền Hòa, là cánh đồng rộng lớn gần 3.000 hectare, lớn thứ nhì vùng Tây Bắc. Khí hậu, chất đất, truyền thống canh nông bao đời của người Thái Đen và những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã sản sinh ra một đặc sản nổi tiếng nhất là gạo Sẻng Cù. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hội Nông dân thị xã Nghĩa Lộ, quản lý trung tâm giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch Mường Lò cho biết.
Qua tất cả các loại sản phẩm thì trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ hiện nay đã có hai sản phẩm gạo OCOP đạt 3 sao và một sản phẩm gạo địa lý của Mường Lò. Thì trong đó thì gạo Sẻng Cù Phúc Sơn thì cũng là được đánh giá là chất lượng tương đối cao.
Gần 2 năm nay, từ khi triển khai gieo trồng và chăm sóc lúa Sẻng Cù theo hướng hữu cơ, sản phẩm gạo Sẻng Cù của xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ mới thực sự khẳng định được thương hiệu của mình và được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Với 1,4 hectare gieo trồng lúa Sẻng Cù, bản Lụ 2, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ được xem là nơi có gạo Sẻng Cù thơm ngon nổi tiếng nhất. Theo tiêu chuẩn về sản phẩm hữu cơ thì cây trồng sản xuất phải trọn vẹn một vòng đời từ khi làm đất đến khi thu hoạch. Chính vì thế, thay vì áp dụng phương pháp canh tác truyền thống, người dân Bản Lụ 2 đã chủ động áp dụng các tiêu chuẩn hữu cơ vào sản xuất, như không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học, thuốc kích thích tăng trưởng và sản phẩm có chứa biến đổi gen. Đồng thời sử dụng phân chuồng ủ với chế phẩm vi sinh emic để làm phân bón, sử dụng lá xoan, giềng, tỏi, ớt, nước măng chua nghiền nhỏ ngâm rượu thay thế thuốc trừ sâu, sử dụng dung dịch xúc phát đồng với vôi để phòng trừ nấm bệnh, hay bổ sung đạm kali bằng cách ngâm lên men cá, ốc biêu vàng và quả chuối, quả xoan. Người dân Bản Lụ 2, xã Phúc Sơn, thị xã Nghi Lộ cũng đã trồng thêm một số cây trồng trong vùng đệm để ngăn chặn bụi xâm nhiễm vào diện tích canh tác lúa. Cùng với gieo trồng, quá trình sản xuất đóng gói cũng được người dân trong bản áp dụng nghiêm các quy định theo tiêu chuẩn chất lượng. Bà Hà Thị Quỳnh, Bản Lụ 2, xã Phúc Sơn, thị xã Nghi Lộ chia sẻ.
Gia đình tôi tham gia vào việc làm gạo sáng cù ấy, nó có rất nhiều lợi ích cho gia đình tôi. Thứ nhất là mình sản xuất ra được gạo ngon, và mình bán ra thì sản phẩm nó cũng được giá cao.
Nếu Mường Lò nước tiếng gần xa về gạo sáng cù, thì xã Phúc Sơn chính là nơi có sản phẩm ngon nhất. Hạt gạo căng tròn, thuôn dài và có màu trắng đục với hàm lượng dinh dưỡng cao khi nấu chín, cơm dẻo thơm. Điều đặc biệt là không chỉ khi nấu thì mới có mùi thơm, mà ngay cả khi là hạt thóc, hạt gạo đã có hương thơm đặc biệt. Để xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm này, xã Phúc Sơn, thị xã Nghi Lộ đã thành lập Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Phúc Sơn với 12 thành viên. Đảm bảo độ đồng đều về chất lượng của gạo thành phẩm, các thành viên trong hợp tác xã đã thống nhất cách trồng, chăm sóc, đóng gói và bao tiêu sản phẩm. Nhờ đó, giá thành sản phẩm đã tăng lên đáng kể. Nếu như trước đây 1kg gạo sáng cù chỉ có giá 28.000 đồng, thì nay đã tăng thêm 17.000 đồng và đang được công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Anbio Hà Nội đăng ký làm nhà phân phối. Theo các thành viên của hợp tác xã, trung bình mỗi vụ, hợp tác xã tiêu thụ khoảng 5 tấn gạo. Như vậy, với giá 45.000 đồng 1kg gạo sáng cù đã giúp người dân nơi đây nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Bà Đinh Ngọc Lan, giám đốc hợp tác xã Nông sản hữu cơ Phúc Sơn, thị xã Nghi Lộ cho biết thêm.
Ở đây là được hưởng một cái nguồn nước tự nhiên, nó từ đầu nguồn mà nó chưa qua sử dụng, nó không bị ô nhiễm nhiều. Cái thứ hai là bà con nông thôn thì từ những cái hoa quả ấy, chúng ta ăn, chúng ta không ăn hết chẳng hạn thì chúng ta ngâm ủ, thì là chúng ta phun, thì là cái đầu gà nó rất là ít, thì là mình nghĩ là cái chi phí nó cũng không cao.
Đồng hành cùng với người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong xây dựng thương hiệu thông qua việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, thị xã Nghi Lộ cũng chủ động đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Sản phẩm đạt chất lượng lại được đóng gói truy xuất nguồn gốc đã tạo được niềm tin và được người tiêu dùng đón nhận, góp phần nâng cao danh tiếng, uy tín, chất lượng của gạo Mường Lò nói chung và gạo sáng cù Phúc Sơn nói riêng. Hiện nay, các sản phẩm gạo sáng cù của thị xã Nghi Lộ đã được bày bán và giới thiệu tại gian trưng bày sản phẩm OCOP thị xã Nghi Lộ và được nhiều doanh nghiệp ngoại tỉnh đăng ký bao tiêu. Bà Lường Thị Thiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Sơn, thị xã Nghi Lộ nói.
Và trong thời gian qua thì hội cũng cảm thấy rất là vui mừng đã hỗ trợ được Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Phúc Sơn đã thực hiện được một cái việc mà vô cùng tự hào của người dân xã Phúc Sơn, đó là sản phẩm gạo sánh cù Phúc Sơn đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh, đó một niềm rất là vui mừng đối với hợp tác xã. Và cũng mong rằng là khi sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao thì sẽ tiếp tục được nhân rộng và phát triển đến được nhiều với thị trường tiềm năng hơn nữa.
Sản phẩm gạo Mường Lò nói chung và sản phẩm gạo sáng cù Phúc Sơn nói riêng từng bước được nâng tầm thương hiệu và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn chính là kết quả của sự vào cuộc tích cực của doanh nghiệp, nhà nước, nhà khoa học và nông dân trong việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu gạo đặc sản cho địa phương. Nông dân cũng dần từ bỏ thói quen sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để có điều kiện liên kết sản xuất lớn theo hướng hữu cơ an toàn. Đây chính là nền tảng để sản phẩm đặc sản chủ lực của tỉnh Yên Bái tiếp tục phát triển.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Gờ giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi. Mọi lúc, mọi nơi. Viettel Money, kiến tạo cuộc sống mới.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.